Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 30 tháng 12 2007, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Đinh Hợi. Thì như thường lệ, chúng ta vào cái ngày Chủ nhật cuối tháng âm lịch, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 288. Và tôi cũng xin thông báo với đại chúng để sợ rồi nó quên nhé mà. Thì năm nay là mọi việc tháng này thì các cơ quan ban ngành đoàn thể người ta chuẩn bị để đúc kết cái mọi việc của năm, thì cái việc mà sinh hoạt học tập của chúng ta cũng chuẩn bị để đúc kết về cái thành quả học tập vui vẻ của năm. Thì sau này cái tháng tới này đó là chúng ta sẽ hội họp tại đây học tập lần tất nhiên vào ngày 27 tháng 1 năm 2008, nhằm ngày chú ý này là mình dễ nhớ. Người Việt Nam mình xài tháng âm lịch thì nó tương quan với cái tất niên của cuối năm của mình đó. Chú ý cái này, nhằm ngày 20 tháng chạp năm Đinh Hợi, tức là lần tới này chúng ta sẽ sinh hoạt vào ngày 20 tháng chạp âm lịch. Đó là cái ngày sinh hoạt cuối cùng tất niên của trường Phật học mà cái lớp học tập của các Phật tử. Xin các vị lưu ý đó, năm tới là vào ngày 20 chúng ta học một lần chót, sinh hoạt lần chót. Và ngày đó cũng tức là ngày lễ, mình gọi là tất niên. Rồi còn cái năm tới thì để năm tới sẽ tính, chứ mình nói trước không có được. Bởi vì kiên nhật bất kinh minh nhật sự mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời, cái câu đó mình phải học. Việc ngày nay thì biết ngày nay, chứ mình hẹn đạo Phật mình là không có hẹn tương lai gần xa gì. Thế gian thì người ta phải có cái chương trình, cái kế hoạch 10 năm 20 năm, còn đạo Phật thì ngay trong hiện tại phải giải quyết mọi việc cho gọn ghẽ, cho an lành, cho trong sáng. Còn cái tương lai đó thì tự nó đến thôi. Dép cái giường lên giường vội việc, sống ngày nay không có lấy gì bảo đảm cho ngày mai, còn nói gì tới năm tới. Cho nên là cái việc của năm tới thì mình sẽ nói sao, tới đâu sẽ làm tới đó. Bây giờ thì mình bắt đầu tiếp tục hai ba lần vừa qua đó. Tôi nêu ra một cái bài thơ: vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, không vinh không nhục cũng không sầu. Chỉ không vinh không nhục cũng không sầu là nếu mà mình ứng dụng được tam giải pháp môn thì nó ứng hợp lại với cái chữ không vinh không nhục cũng không sầu. Trong đạo Phật nó có cái từ tam giải pháp môn, đó là vô tướng vô tác và vô nguyện, mà mình phù hợp ứng hợp được cái chữ không vinh vô tướng vô tác vô nguyện thì mình sẽ được không vinh không nhục cũng không sầu. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cho một tử rằng là mình học Phật là mình ứng dụng dữ lắm, ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là mình tụng kinh rồi mình chỉ dòm trong mặt kinh, rồi mình chỉ hiểu theo ý kinh, lúc nào rời kinh ra là mình quên hết, không có gì hết. Học như vậy là không đem lại cái kết quả tốt đâu. Sa bề thử sắc sai vừa đạo, ngán chỉnh công danh mấy pháp một. Bát Nhã Công Tôn thường để dạ, niết bàn vô xứ chẳng mong cầu. Thì cái câu niết bàn vô xứ chẳng mong cầu thì vừa hổm tôi triển khai cho các vị đó là được hai cái thứ niết bàn rồi. Tôi xin nhắc cái đại chúng là thời gian gần đây đó, các vị biết rằng là tôi là còn có tháng mấy ngày nữa là được 81 tuổi. Cho nên là bây giờ tôi chỉ nhắc đại chúng những cái hết sức cần thiết trên bước đường học đạo, trên bước đường hành đạo, để đạt đạo, để chứng đạo. Cho nên có những điều mà tôi nhắc đi nhắc lại mà theo tôi đó thì tôi cho rằng không phải là chưa, là bởi vì có những cái danh từ của đạo Phật, cái câu kinh của kinh Phật có những vị nhớ rất là kỹ, nhưng mà cái cách ứng dụng á, ứng dụng cho đem lại sự an lạc thực tiễn trong đời sống thì có khi mình ứng dụng chưa có tốt đâu, chưa có giỏi đâu. Và nếu mình ứng dụng không được thì cái học cái nhớ của mình rất giỏi lắm, nó không có bổ ích cho mình. Mà muốn nó có bổ ích là phải ứng dụng cho được. Vì vậy mà cái cách mà gần đây đó là tôi nhắc tới nhắc lui là tôi hướng dẫn các vị cái cách mà vận dụng phối hợp kinh điển. Bộ kinh này với bộ kinh kia, bài học này với bài học nọ, phải vận dụng, phải phối hợp cho được. Và nó biểu hiện qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình trong cuộc sống. Học được như vậy thì chừng đó cái lợi ích nó phát huy ra rồi, các vị sẽ được tận hưởng ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi chỗ đi đứng nằm ngồi của các vị. Cho nên là phải nói rằng thời gian gần đây đó tôi chú trọng cho nó nhiều. Các vị nghe để ý, tập ứng dụng, tập cái cách phối hợp vận dụng kinh điển và vận dụng kinh điển qua cuộc sống. Cho nên là khi mà nói tới cái chữ niết bàn vô xứ chẳng mong cầu thì tất nhiên là mình đang học cái niết bàn thì mình nghe cái từ cái niết bàn đó thì mình phải đặt cái câu hỏi là làm gì để có niết bàn, muốn có niết bàn phải làm sao. Thực ra cái đại chúng là khi mà nói tới chữ cái từ niết bàn thì các vị phải khái niệm ở trong đầu của các vị, các vị phải nhận thức cho rõ ràng niết bàn là cái gì, niết bàn hiện giờ nó ở đâu, làm sao để có niết bàn.
我们都是大方面为这个我们的脚掌的嘛，生活走完了没有关系，因为那个脚步我们打那个那么样那么高跟那个三条腿你把手上你打上我们老师那么开，但是这个空间里面我这个空间我给你看咋的来的那里面真是好的，这里的不一样啊，怎么样现在也别的不一样，你把我是长得高这么高，也许你把狗的耳朵头发耳朵头发你把什么人的头发，những người còn tới đây là cảm thấy có người sống đến một ngày một bộ bóc qua một đêm một bộ đi tả một tháng là trăm bộ trên hai mươi đà, mà tại sao lại chúng thấy không biết cái bà bắt đầu cái bà là cái gì và tại sao chúng ta không hưởng được cái bà đấy vậy thì chúng ta có cái bài này cái Phật dạy có thật hay là như là cái câu nói gạt chúng ta đấy, này mình tập không phải gì thế thì là các người học sinh đã trải qua cái bài cần gì nhớ, mà muốn nhớ cái đó thì tôi bày với các vị hay là cái người học như nó học giỏi hay là cái người học lục đạo của nó rất giỏi thì các vị phải nhớ lấy cái đó để ứng dụng qua trường đại bác biết bạn để mà hướng lấy cái thành quả của biết bạn. Bây giờ tôi chỉ cái nguyên nhân mà nó làm cho các vị không có biết bạn, làm cho các vị ở trong cái bàn mà các vị không hề hưởng được biết bạn. Tôi chỉ cái nguyên nhân mà cái nguyên nhân này các vị có thể biết rõ hết, nhưng mà bây giờ các bạn tôi hỏi thì các người đó không biết được đâu vậy mà gì, vì vậy mà tôi bây giờ là tôi phải chắc, bây giờ là tôi phải chắc các vị từ đây cậu tôi không còn mỗi ngày không biết nói được mấy lần, cho nên là tôi chỉ cái cốt lõi để các bạn tự nghĩ vì sao mà chúng ta không thích được cái này, cho nên nếu biết trên dấu cái điểm thì biết bạn vô thức cùng các không gian thời gian chỗ nào cũng có. Vậy mà tại sao chúng ta không thấy được biết rằng thì cái nguyên do của nó ở cái chỗ các người học về duyên mà không, thì các người phải biết rằng là trong duyên đức học không có hai cái loại thiền não độc ác, đó là căn bản thiền não và tùy thiền não. Mà căn bản thiền não thì trong cái con sống đó nói rất cách rồi. Cái bản thân não đó là cái bản thân não này cũng còn gọi đó là gọi là tư vật nhẹ nhàng, cái này các vị còn khác đó. Cảm xúc của cái thuộc đó tư vật, cái vật là sai lầm về tư duy, sai lầm về tư duy, cái cội gốc sai lầm nặng nhất là sai lầm về tư duy về biến đổi của nó, gọi là căn công. Di tích học á, thì ta gọi là căn bản tiền não, nó là thứ tiền não cội gốc, thì là căn bản. Mà cái thứ tư mặt đây á, thứ tư này có nghĩa là tư duy, nó sai lầm về cái mặt tư duy. Mình nghe những cái nhạc không có chân lý, mình ngửi cho biết là ngửi nên xuất biết những cái không có tình quý. Cái này nó làm cho chúng ta ở trong nước bàn vô sứ, nước bàn cùng khắp cả không gian, cả thời gian, mà những cái này nó làm cho chúng ta không có thọ dụng được cái an hòa, cái thân tịnh, cái giải thoát của thế nào. Là do thân kiến, thiên kiến, xà kiến, kiến thuộc kiến, giới trong ngũ kiến. Cái này nhiều cái thuộc rồi đó, nhưng mà coi chừng thuộc rồi mà không nhờ cái gì được hết. Giống như thuốc là để trong nhà đầy nhà mà không biết sử dụng thuốc, không biết uống thuốc, không chịu uống thuốc, thì thuốc để đầy nhà có cả 10 cái thuốc đó mà mình có bao uống thuốc bệnh à, mà 10 cái thuốc trị bệnh trong để sẵn trong nhà mà mình vẫn cứ bệnh, cứ đau khổ, cứ làm khổ, cứ bệnh hoạn, cứ chết chóc. Cho nên cái này tôi chỉ cần nhắc lại thôi, nguyên do mà chúng ta không mất, là mất cái bàn, chúng ta không thọ hưởng được cái bàn, là do thân kiến, duyên kiến, tà kiến, tiên thủ kiến và nhớ trong thủ kiến. Thân kiến là chất ngã, chất tạo thân, các chị biết rồi. Biên kiến là mình chấp thường hoặc mình chấp đoạn. Tất thần tất cả tôi nói ví dụ hết sức dễ dàng. Hồi nãy có cái Phật tử ở trên Bình Phước đem xuống đây mà thăm tôi về nghe giảng, có lẽ nghe ngồi nghe này. Những người đó có xin những cái giấy giới thiệu của tôi về về hiến xác của khoa học, người ta đem tinh trình cho tôi bố như vậy. Chúng ta đã làm xong cái đó, ta được ký nhận sản ra. Nói cái việc đó thôi là nó giải tỏa được một cái thần tiên kiếp của mình đó. Dám làm việc đó là nó đã quá giải, nó giải tỏa, nó khỏi mở được một thần tiên kiếp của bản thân. Bởi vì trong thường mà nó ra, dân tộc Việt Nam ra nói chung, kể cả Phật, kể cả Trung Quốc, những người Phật giáo ở Trung Quốc, còn vô số người dính mắc ở trong cái biên kiến, cái biên kiến mà những người dính mắc ở trong cái biên kiến đó là nó biểu lộ ra cái này, nó biểu lộ ra cái chết rồi đó, là nước thầy chùa tụng kinh, tụng kinh một cách hết sức là bậy bạ ngu si, mà thầy và trò cũng là là cho rằng là trong thân nhân mình có một người chết là phải rước thành chùa là cũng xin để cầu siêu về giảng sanh cực lạc ở Tây Phương, mà Tây Phương cực lạc cũng là tên khác của Niết Bàn trong đồng hợp, cầu về đó cho rằng có cái linh hồn cái cầu bay nhanh từ đây nha, nó bay bỏ về đó, thì đó là một cái hình thức của biên kiến rồi. Không có một cái linh hồn để mà nó xích cổ, cái thầy chùa tụng được xích cổ linh hồn nó quăng vô kia, thầy chùa không được làm gì đó. Vậy mà mình làm, tôi làm vậy thôi đi, mà thôi thì biết tôi nói tôi giờ thầy chùa xích cổ lại qua thì lại rồi, mai mốt kêu lại, đưa năm trăm xin trở lên ra trong làm gì? Mở lại phương qua thánh giúp cái tâm và phục thánh phục và gì trong mắt tấm người ta họ hiện lên quyển văn mở các chị thần hồn ở lai náo linh sang ở tài bọn thân cũng dù ở từ tôn khởi thánh thật trẻ tâm ở bá thánh kênh câu cổ lại nữa. Vậy thì qua hổng mà đưa qua cực lạc nè, có ở mỗi khác không? Đưa qua ở cầu, sao được hổng đấy? Chen chen, cho lên chen, chen chen, chen. Ở linh thọ tài, ở thần cái cúng mà dường. Ở cúng dường gì đó cả rồi. Vậy, nói cái câu đó, cái câu có gì đâu cũng biết. Nói đều nói tập lưng trong đó chứ không có cái gì đó,
mình cho nó rồi, có nghĩa là mình biết là sắc ấm không có thật. Thì thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm theo đạo Phật dạy cũng không có thật như vậy. Cho nên cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là trong cuộc sống. Từ chỗ đó mà mình bớt đi tham lam cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh lợi, cái bản ngã tự kiêu tự đại, tự đắc tự hào, làm giàu trên xương máu, trên sự đau khổ của người khác, mình không làm. Là vì cái thân ngũ, ngũ ấm, ngũ quẩn này mình xem nó nhẹ, thì mình sống với cái đời sống tiểu dục, chi túc, an bình, thủ đạo, duy tuệ, tự nghiệp, thì mình tự có an lành, biết bạn nó hiểu ra. Còn mình đa dụng khổ, sinh tử, vì lao cùng tham dục khởi. Mình nhiều tham dục quá, tham dục về sắc, về tài, về danh, về thực, về khổ nghĩ, về ăn chơi. Mình tham nhiều cái tham dục quá. Trong đó có cái thần khí, vì cái bản ngã mà nó làm cho mình mất đi, không hưởng được cái nước bản ngã. Rồi mình chấp thường. Chấp thường tức là mình chấp cái linh hồn. Cái nào có thật, nó làm cho mình mất đi cái niết bàn thanh tịnh của mình. Chứ các vị đừng có chấp thường, các vị sướng đó. Các vị sinh con ra không cần con trai, con gái cũng được. Bởi vì mình không có đặt cái vấn đề là chồng giỏi, con giỏi cũng được. Không phải đợi con trai chứ mấy là thờ mình mới được. Thật ra mình sinh ra con gái, mình cũng những an vui, ý nghĩ sinh ra con trai. Mà sinh con trai á, mình tên dành với con. Mày nữa mày có phá hoại con đây à, mày cờ bạc mày lúc sợ thì ra nó tới mày hại cho cô đàn ông. Người ta cũng có thể nói tới đó nữa cơ, chứ đừng có tưởng đâu là con trai là hay là quý, rồi con gái là nó không có thờ, không phải vậy. Cho nên hiểu cái lý rồi đó, sinh ra con gái quý báu y như con trai, sinh ra con trai thương y như con gái. Mà ta dạy ấy, lúc nào mình cũng phải lo dạy dỗ giáo dục cho nó đi trên con đường thiện, con đường lành của tổ tâm phong mình để lại cái con đường là mình là người là tất cả bồi dưỡng cho nó. Thì con gái cũng như con trai đều có công dụng, nó nuôi nấng cha mẹ, nó giúp đỡ bà mẹ, nó tốt chi xã hội. Còn mặt tôi kéo, con nào cũng vẫn có thể tự hại cha hại mẹ, tự giết cả xã hội sống. Do vậy nên hiểu rồi đó, thì người ta rõ chừng được cái chấp gì bản ngã gì tự thân ngũ quẩn đều vô hạn. Thành ra ngũ quẩn vô hạn thì cái hồn không còn có một cái hồn để mà mình đưa tới đưa lui đến thần tượng đâu. Cái đó khó nghe lắm. Ai mà còn hy vọng thành con trai nữa mà hay là không có con trai thì có con gái, nó cũng tạo cảm hợp luôn. Còn bạn không, mình cô đơn như đầu mình, đúng không? Người học đạo không cần có con trai cái nào cũng được, không cần cái nào. Mình ngủ quẩn gian không? Đó, cho nên phải hiểu rộng như vậy đó, thì mới hiểu diệt là hiểu đạo. Tôi nói này có nghe đó, có nghe lớp à, chết rồi. Đó, thế thì phải thân thiết này, thân thiết này. Đừng có lạc vào cái biên kiến, tức là cho cái tập thương, mà cũng không được chấp đoạn, cái bên trời, ngộ lắm. Mình chấp rồi mà mình không còn cái linh hồn tên đó của nó nữa. Nhưng mà những cái gọi là cái nghiệp lành là nghiệp ác, nó có tương quan tác động với những đời, những kiếp sau. Cái đó là cũng phải coi. Nếu mình làm cái việc thiện, sau này nó tương quan tác động với những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái chất liệu gì đó thuộc về ngang bằng với đó, nó là hiền lành như đó, thì nó tác hợp lại, nó thành ra một con người khác. Cũng như với trong vũ trụ á, là cái loại cây nào mà nó có cái trên nó mọc cái biển, thì nó tác hợp với những cái chất, những cái khí, những cái gì đó. Năm học cái nước ở trong cái nước thì nó là cái loại đó của trong môi trường, trong hoàn cảnh, cái là nó có cái chất liệu đó, nó có cái môi trường đó, nó có cái điện đó, thì nó mọc cái điểm, nó có cái điểm. Nhưng nếu mà được thậm chí nó mọc cái đá dưới đất được. Ngược lại có một cái chất, một cái khí, một cái gen, một cái là thành tập của nó thành ra một cái loại là mọc ở trên núi, không cần có nước mà nó chẳng sống được. Thì thế thì cái đó là cái bệnh đó, tầm chủng nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, tầm tất nó tương tự, dị tất nó tương hấp, nghĩa là nhiều dạng tất tầm, tất dị, tất tầm, tất dị mà nó tìm, nó gặp nhau. Cho nên là mình làm những cái việc thế đó, thì sau này nó tự tìm cái chất liệu, cái môi trường, cái gì nào mà để nó hợp tác lại thành một con người khác. Cái đó có. Nó thành bằng kiểu đó. Tạo cái đá, cái chất áp nó tìm lại chất áp. Để nó hợp tác lại thành một cái chất liệu, một cái con người hoặc là một cái thứ vật. Nó hợp với cái đồng tất như đó. Đó. Do vậy cho nên là mất là không được gọi là mất hẳn. Nếu mà mình nói chết rồi là mất hẳn, không còn gì hết á, là nó thuộc về đoạn kiến nghĩa là mình cho là mất hẳn, không còn gì hết. Rồi mình là áp bao nhiêu mình cũng không sợ. Và mình không cần phải làm chuyện để làm gì. À, nó có cái thằng ghê luôn. Nó làm cho tin của đời này nè. Nếu mà người ác còn làm ác ghê luôn. Nó không thể làm chuyện. Vì nó nghĩ là không có cái gì khác. Ngoài ra, ăn nằm ở, ngủ, ăn chơi, cái đã được chứ. Do vậy cho nên mình không được sai lầm. Chấp một, thường hai của các bạn đều là không phải cái gì. Cho nên cái chi tiết là học cho kỹ, khó lắm. Còn tà kiếp thì nó giỏi lắm. Các người học giỏi lắm. Nhưng mà các người còn bị dướng trong tà kiếp, không xuyết bao nhiêu mà kè. Các người dướng nhiều lắm. Nên là cực tất cả các chuyện viên là đi lại. Từng lúc đầm này chùa nó dướng kia, rồi còn thanh chiên, rồi còn cái núi châu ốc, rồi còn cái thầy thiết, rồi cái cổ thẳng kia.
Tiếp tôi đọc cho mình ngồi trong cái bàn mà mình không hưởng được cái lạ của
của cái bà đấy, rồi chiến đấu với là bảo vũ chiến, bảo vũ chiến là tôi siêu hạn đây làm, hồi đó tôi thấy biết đó, tôi mua bà ba tôi chạy đến cúng dường, cúng đưa sáu ngày trời, thì bây giờ tôi cũng mua bà ba tôi chạy. Hỏi ra vậy, bây giờ chắc tôi hiện tại rồi mà mua cái đồ đó cũng đâu có được cửa đâu mà chạy, nó đi bỏ cái đi gì được cơ mà còn cái cửa rồi cửa chạy đâu mà cửa giấy á.
Tôi mua rồi, mình nó khổ gì mà có chết.
mà mình chê bé của tỉnh tác không thật. Cầm chết vô cái thử kỹ lắm. Có hơi hơi không ăn. Cái đó là người vậy. Chế cấp thủ kiến làm cho mình mất cái này. Cho nên cái nào mà cứ bổ lắm. Nó biết quá vô cùng. Thế thì cái này là nó lòng về cái nhận thức. Phải khắc phục hết cái nhận thức này. Thì mới có cái này. Nếu mà nghe lại rồi. Cái này là tôi làm về thì thấy cái nghe cái nửa cái sống cái biết thì về cái mặt nổi bên ngoài ra. Còn cái này bây giờ tôi là tư quan mà xoay vòng về nhận thức về cái tư duy ở bên sâu bên trong nội tâm đó là tham, đó là sân, đó là si, là mạng, là như ta nói là đây là căn bản về đạo, đây là chi mạng thiền, đây là thiền đạo cội thân cây cội cây cội thiền đạo, đây là nhánh lá trò độ thiền đạo. Do những cái này mà nó làm cho mình ở trong niết bàn mà mình không thấy không hiểu không thọ dung như cái này, thấy như đó là cho được thọ niết bàn thì cái là ở đâu cũng như trời hôm nay mà một mù đó là tại mây nó. Chứ mà thật sự trời là tất cả các màu màu không hề có mù mù. Còn mù mù là tại mây chứ không phải là tại trời mù mù. Trời lúc nào cũng trong sáng dần dần mà mù là tại mây. Rồi bão tố rồi mưa ầm ĩ cũng tại mây là mưa chứ không phải là trời là vậy. Mình á, cái tâm mình thanh tịnh là lúc nào cũng có cái tự tâm thanh tịnh cái ta cũng có hưởng được cái vô trụ xứ cái ta. Mà tại vì những cái việc nào những cái sai lầm về tư duy, những cái sai lầm về thế giới mà nó làm cho mình không có biết là thành lý họ cái này mà muốn cái này là có nhiều gì đây một thì rất rộng đó, nhưng rất là nó có 10 cái món này. Rồi nó có 10 cái món thiệt đó, tích, tàm, quý, vô ham, vô sân, vô si, vô an, có phong dạy, hành xã, vô tất cả. 10 cái món đó là gọi là những cái bản thân sở thiện. Còn 10 cái này là bản thân sở thức đã. Cái này là che mắt, làm cho chúng ta cởi mở. Đó, không được theo dõi cái này. Theo dõi cái này là coi như không tu hành gì được hết. Mà chính cái hàng A La Hán cũng do việc từ cái này mà bắt đầu có hữu như ly niết bàn, rồi có vô như ly niết bàn cũng là do đó từ những cái này để cho nó rồi bây giờ thì nói với các bạn nè, vừa hỏi thì tôi nói rồi là hữu như ly rồi nè, vô như ly vừa hỏi thì hỏi nói rồi nè. Bên đây là nói là vô sớ nè, vô sớ cũng gọi là vô trú sớ. Đấy, vô trú sớ. Nếu mà, như tôi nói đây là, nói nhẹ là trong cái giáo đường mình, tự cái giáo đường này, tự sắc thanh tịnh của nó, là đây là cái môi trường trong hoàn cảnh là biết là, là đại biết là. Cho nên nếu mà, nếu mà cái tâm của các vị mà thật trong sáng, xa lìa được, xa lầm về nhận thức, xa lầm về tự nhiên, tức là các vị mà xa lìa được cái kiến hoặc là tư hoặc đó, các vị đã quá giải đã tiêu diệt được những cái xa lầm của kiến hoặc tư hoặc đó, các vị tự quá giải được những cái hỷ nộ ái phụ ái dục. Mình nhận thương cho nó yêu ghét muốn và nó phát tình trong tâm lòng, trong tâm lòng của các vị. Các vị quá sẵn sạch sẽ. Thế thì các vị ngồi bất cứ chỗ nào, một mình hoặc trong người cũng vậy. Ngồi trong những người này là các vị đang là người có chuyện vô túc thứ gì. Tôi nói là các vị thử cái gì. Nếu hiện giờ các vị không thấy cái bàn là cái gì, là tại vì
ai có tính cho lòng thì cái thấy biết thì cái tư duy nó làm cho các vị không có các vị bị cái niệm mật nhận quân trợ yêu nhất tốt gọi là ngũ dục lại gọi là thất tình thì các vị không có cái cảm bao giờ. Nhưng mà các vị loại bỏ hết cái đó, tu tập quán chiếu buông bỏ, buông bỏ hết kiến hoặc tư hoặc, buông bỏ hết ngũ dục thất tình thì các vị ngồi có thứ chỗ nào là ngồi trong cái vô trung xứ nhất bản. Nhưng khác thì chúng ta không phải ở một trong một cây của nhà mình mất sợ mà bất cứ ở đâu. Đây là nói hẹn, nói rộng là trên mặt địa cầu này các chị đi đâu, nhằm đâu, ngồi đâu, ở đâu đều là ở trong cái nhất bản vô trung xứ. Đây là cái câu nhất bản vô xứ chẳng mong cầu ở trong bài học đó. Mọi chuyện mong cầu cái gì nữa, mình đâu có mong cầu cái gì nữa. Niết bàn nó bao trùm hết cả chỗ đi chỗ đứng chỗ nằm chỗ ngồi của đời sống mình rồi, còn mong cầu niết bàn cái gì nữa. Tại vì ngũ dục, tại vì thất tình, tại vì kiến hoạch, tại vì tư hoạch mà làm cho cái niết bàn không hiện ra đó thôi. Tại vì mây đen, tại vì mây sáng, tại vì rét trời, nó làm cho trời sinh không hiểm đó thôi. Chứ trời sinh ngăn ghét lúc nào muôn đời vẫn là trời sinh ngăn ghét. Trời sinh ngăn ghét không hiểm là tại vì rét đỏ, tại vì mây hồng, tại vì mây trắng, tại vì mây đen. Mà làm cho bầu trời không sân ngăn ngắt, chứ trời lúc nào cũng sẵn sàng ngăn ngắt trời sân. Nếu bạn cũng như vậy, tự nghĩa là nếu bạn vô trú xí, ở đâu cũng là nếu bạn. Học cái chữ nếu bạn là phải vậy đó. Không có cái vụ quan đường diễn hoạt ra, chứng minh cụ thể như thế. Mà ai muốn thấy cái đó là phải tập, phải tu, phải thực tập. Thế thì chỉ biết bạn vô xứ là vậy đó. Cũng như là chúng tôi giảng câu nói đó, liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc tuy cầu. Nếu người đệ tử Phật nào mà nhận thức mà tu duy quán chiếu hiểu được rằng nhận pháp là vô chủ, nhận pháp là không có tự thể, nhận pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, nó bất tịnh. Mà mình hiểu rõ nó là vô ngã, vô thường, là khổ, là bất tịnh, là nhân duyên hòa hợp mà có chứ nó không có thực thể. Thì người đó sống trong nê hoàng cái bằng nê hoàng vô xứ, nê hoàng đương xứ. Ngồi đâu, ở đâu, đi đâu là nê hoàng, là niết bàn hết á. Ở đâu cũng là niết bàn hết, không cần đi tìm niết bàn ở đâu hết. Cũng như oxy trong hư không vốn nó thanh tịnh, vốn nó là cái chất bổ của loài động vật cho con người. Thì thật sự là nếu mà cái người nào mà cái lỗ mũi mà không có nghẹt, không có bị đàm chảy từng cổ, thì là chỗ nào mà có không có không khí và không có oxy để cho mình sống vui đâu. Chỗ nào cũng có không khí không làm, chỗ nào cũng có oxy để cho mình thở được vui các bạn. Vậy mà nếu mà mình làm cho cái lỗ mũi mình bị nghẹt, còn nếu tôi lấy cái hộp me nó đẩy vào trong cái lỗ mũi đó, rồi qua người nào đó là bị cái cuốn họng hay là nó mắc cổ, nó mắc nghẹn, nó tổng thở không được, thì oxy không khí dầu là rỗng lặng trong sạch thanh thang đó mà người đó vẫn cứ không thở được, cứ ngồi nghẹn và cuối cùng là chết. Như vậy thì chết không thở được là tại vì người đó làm cho mình nghẹt thở, tại vì con nít nó nhét hộp me, tại vì người lớn nghẹn, tại vì cần cổ bị cái ung thư tiết hầu. Chứ còn không khí oxy là lúc nào cũng sẵn có, ở đâu cũng có. Thì cái niết bàn cũng vậy đó. Cho nên tôi báo đại chúng ở đây là tôi không phải khoe đâu. Kể từ ngày mà tôi đi lên trên rừng, trên núi tôi ở đó,
ôi trời, sao cái môi trường hoàn cảnh nó giúp cho mình rất nhiều, nó giúp cho mình rất nhiều, chứ không phải là ở rừng ở núi là mình có biết bàn đâu, có chân hiểu lầm á. Đồng bà thượng ở núi ở rừng không hà, mà người nào đau khổ vẫn cứ đau khổ thì đâu có biết à. Nhưng mà nếu mà cái môi trường hoàn cảnh rừng núi mà mình biết tu tập một chút, mình biết ứng dụng đạo Phật ha, mình thấy được cái tính vô ngã vô pháp, tư duy quán chiếu được cái tính vô thường khổ vô ngã bất tịnh có đời rồi, thì cái môi trường của rừng của núi đó nó u tịch, nó lặng lẽ, nó trợ duyên cho mình làm hiển lộ niết bàn dễ hơn cả mình ở đô thị. Chứ ở ngay đô thị này cũng vẫn có niết bàn y như ở rừng núi à, cái chỗ đó phải để ý đó, phải để cái đó, phải học cái đó đó, chứ không phải về núi rừng rồi thành tiên hết đâu. Đồng bào thượng ở rừng không đó. Thế thì nếu khi vô pháp mê hoặc đưa sứ mà truy tập, hiểu biết được giải pháp giải không, hiểu biết được giải pháp như quyển, thì niết bàn ngay chỗ mình ở, không cần tìm kiếm. Đó là cái niết bàn sứ ta là vô trú sứ, cũng gọi là vô sứ. Niết bàn vô sứ chẳng mong cầu, khỏi cần mong cầu, chỉ cần cảnh giác, đoạn trừ kế hoạch, đoạn trừ tư hoạch, đoạn trừ ngũ dục, đoạn trừ thất tình, dập hết những cái mây mù, dù là mây mù vàng, xanh, đỏ, trắng cũng phải dập. Mây mù đen thì dẹp đã đành, mà mây mù màu vàng, màu xanh, màu đỏ làm cho đẹp trời cũng phải dẹp, thì trời xanh mới hiện ra. Cho nên là cái sai lầm về tư duy, sai lầm về nhận thức, sai lầm về ngũ dục và thất tình là phải loại bỏ nó ra được rồi là mình có niết bàn, hay gọi là niết bàn vô sự. Cái niết bàn thứ tư là tự tâm thanh tịnh. Hồi nãy có cô Phật tử muốn hỏi tôi về vấn đề tu tập là tu sao, làm sao cho hết khổ, làm sao cho được sướng. Tôi hỏi thẳng vậy chứ cô có yêu không? Nó dạ tôi chưa chồng. Chưa chồng cũng vẫn cứ khổ. Khổ gì chưa chồng. Rồi hỏi có chồng rồi, có chồng rồi thì sao? Chồng rồi thì khổ gì chồng nhậu. Là nếu mà nói là chồng tôi có nhậu, nói chồng không nhậu mà có vợ bé không? Thế thì là mình không có hiểu thì mình hỏi cái gì mình cũng tìm cái an lạc, cái miếng bàn cô không biết cái đó, không tìm ra đâu. Rồi cổ nói cổ xưa có gia đình, có gì tôi nói có đúng đó, nhưng mà chưa có gia đình đó, mà biết cách thì nó có miếng bàn an lạc. Còn không biết cách á thì vẫn cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, chẳng qua là không chồng tới. Chứ còn vẫn cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn là vẫn đau khổ chứ thường. Cho nên là muốn thì mình biết bàn à. Tự tánh sanh tịnh của mình á thì nó cũng nguyên tắc chung. Diễn đạt nhiều nhiều món cho nó cũng người tập trung. Mình có cái tự tâm thanh tịnh, cái tự tâm thanh tịnh đó là cái niết bàn của mình đó. Bởi vì chữ niết bàn, niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết không, bàn là sân giận, không có sân giận là niết bàn. Niết là không, bạn là si mê đen tối, không có si mê đen tối là có niết bàn. Niết là không, bạn là yêu, không có cái yêu là niết bàn. Niết là không, bạn là thương nhớ, không có thương nhớ là niết bàn. Niết là không, bạn là ghét trong gan, không có ghét trong gan là niết bàn. Đại đại là vui mừng buồn giận thương ghét gì, nếu có cái đó đều nó làm cho mất cái bàn hết. Cũng như là mây đen nó làm mất trời xanh đã đành, mà mây trắng cũng làm mất trời xanh. rồi thậm chí là mây đỏ, mây hồng đẹp cũng là mất tài sanh. Mà muốn có tài sanh thật sự, tài sanh nhanh nhất thì không có mây đen đã lành, mà không có mây trắng, mây hồng, mây đỏ, mây tím gì cũng đều phải không có, thì trời xanh mới hiển lộ ra. Cho nên cái tự tánh thanh tịnh niết bàn này mà các vị muốn hưởng nó, thì các vị phải xem thường tất cả, thấy tất cả, mà đừng quan tâm cái gì hết, đừng coi như mình không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả, nghe tất cả mà mình phải huấn luyện tâm hồn mình, đừng đâm nhiễm, đừng nhiễm trước, đừng đam mê cái gì hết, thì nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, nhưng không nghe gì hết mà vẫn có nghe tất cả, ngửi đủ thứ mùi thơm thúi tanh thôi gì đều có thể nó bay hết ngang qua lỗ mũi đều biết hết, nhưng mà không có đam mê một thứ gì hết, không có đam mê một cái hương nào hết, ăn đủ thứ vị mà không đam mê một thứ vị nào để cho diện nhập hết, thì hương vị xúc cũng vậy, xúc cũng có thể rờ mó cầm nắm thân thiện mà không có đam mê lưu luyến bảo thủ một cái cảm xúc nào hết, đã biết tất cả mà không đam mê chấp mắt trụ trước ở nơi một pháp nào hết, thế thì thấy nghe ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không thấy không nghe không ngửi không nếm không xúc không biết, nghĩa là sự vật nó đến với mình giống như là mọi sự vật nó chiếu vô trong một cái tấm gương trong sáng vậy, tấm gương trong sáng có quyền tiếp thu mọi hình ảnh mọi màu sắc mà tấm gương không giữ lại một cái hình sắc một cái bóng dáng nào, đó là cái lối mà của cái người đệ tử Phật tập nguyện tu tập cái thiền định, người ta gọi là samatha, người gọi là tamatade, là ta tập là như quyển tam muội. Tập được tới đó rồi là các vị vô ngàn xuất vô cùng, đi đâu cũng xuất xuất. Các vị không bị vướng mắc cái gì cả, không có cái điều kiện nào làm các vị ta ngộ được. Đó. Các vị mới trở về với cái tự tâm thanh tịnh vốn có của các vị là không hề có đạo khổ. Đó, cái đó là gọi là cái tự tánh thanh tịnh nhất mà. Cũng gọi cái đó là cái chân tâm thường trú của chúng ta. Ai cũng có cái chân tâm đó nó hằng ở luôn với mình. Vậy mà mình không có gặp nó, mình không có trở về, mình không có soi rọi trở vào. Ôi cho nên là mình thấy cũng ghét, nghe cũng ghét, rồi ngửi nếm xúc biết đều ghét. Rồi thấy cũng thương, rồi nghe cũng thương, nổi lên xuống biết về thương, thấy nghe nổi lên xuống biết gì, nghe đầu dính đó. Do vậy mà mình không có hưởng được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, chớ ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, không hề có đau khổ. Gọi đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, không hề có đau khổ. Mà cái mà đệ tử Phật chúng ta mà bị đau khổ là tại gì? Tại vì cái gì? Đây cô này thuộc chữ rồi đó. Nhưng mà về kiểm tra coi ở nhà mới được. Phải về nhà tổ ở gần bên coi cháu nội có đập bể đồ bể đạc sao? Rồi nó nấu cơm vô, rồi nó mở bình ga, rồi nó bỏ cho thịt, rồi làm sao lúc đó? Coi ha, sân si nổi lên tới cỡ nào? Rồi bể nhà mấy cái giấy tách của ông bà để lại, cái bộ tách là nhà thân tới giờ mà nó đem nó làm bể. Rồi coi cái lúc đó nó tiếp tới cỡ nào? Thì mới đánh giá rằng là có hưởng được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn hay không. Chứ bây giờ lý thuyết là cái cô đó thuộc dữ à. Hết giờ phải không? Còn bao nhiêu phút? Trời ơi trời. Tôi nhắc lại, ai cũng có quyền khai thác cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình. Các chị phải thấy, nghe, người nên sẽ biết phải tập là thế nào mà mình xem thường những cái thấy nghe người nên sẽ biết, mình đừng nặng nề, đừng chấp mắt, đừng dính mắt, thì nó mất đi cái đau khổ, nó mất đi cái vui mừng buồn giận sư ghét, tức là mất đi đau khổ, mất đi cái tham sân si bạn nghi, tất nhiên là tạo cái điều kiện để được hưởng niết bàn. Và trước mắt cái dễ sai lầm hơn hết là thật kiến niệm kiến và kiến thủ kiến giải cách thủ kiến, đó là những thứ mây đen. Kiến kiến hoặc là cái thứ mây xám, tư hoặc là những thứ mây đen. Mây xám mây đen gì cũng đều làm cho cái bầu trời không hiển lộ được trời xanh. Thì hôm nay tôi phân thế đó, giống như là thầy người võ, người ta dạy võ, trước hết người ta dạy các vị đi quyền. Đi quyền, một cái đường quyền nó thể mấy chục cái thế. Mà đi quyền được rồi mà ta phải phân thế, thì mỗi một cái thế như vậy, ta phân cho từng chiêu, từng thức, thì sử dụng cái đường quyền đó, nó mới có công hiệu. Chứ học quyền mà để cứ đi một đường dài vậy đó, mấy chục cái thức ở trong đó mà ta không phân thế, thì mình cũng không có tấn công ai được, mà mình cũng chẳng có phòng thủ hiệu quả gì được hết. Thì cái mà tôi nói bữa nay đó là giống như là mấy lúc nay là cái gì học quyền đó, quyền là đi đường múa được rồi đó, nhưng mà mình phải tập ứng dụng cho từng cái thế một. Sử lúc nào sử dụng cô nao thuật thạc mộc, lúc nào sử dụng đồng tử bỗng nâng bình, lúc nào sử dụng là thất hổ du lâm, lúc nào là sử dụng cái đòn cái bằng đồng tử bỗng nâng bình, lúc nào sử dụng là thô sơn, vân vân và vân vân. Giống như học võ cũng vậy, học Phật cũng vậy. Đi quyền dài thuộc chưa làm gì được ai hết, thậm chí là đỡ không nổi, thủ không nổi thì công người ta không có, không công được mà phải ứng dụng cho được, công được mà thủ được. Cho nên là tôi nói với đại chúng là để ý cái đó, mình học nó mới có lợi. Đương nhiên là tôi xin nói là cái của tôi nói khó nghe đó, có gì bị nghe rất bực bội. Là nếu các vị còn cái bậc kiến thủ thì giới trong thủ kiến là các vị bậc bội tôi lắm. Nhưng mà tôi nói dựa vào kinh nghiệm tôi nói thiệt thôi, không hề có một cái ý tứ nào để cạnh tranh bất cứ cái gì với ai. Tại vì muốn nói thiệt cho Phật tử biết cái đạo Phật của chúng ta là phải như vậy. Hôm nay gần đây vậy, lần sau nữa mình học bài mới. Là xin nhắc lại là lần nữa đó, là nhằm 20 tháng chạp, 20 tháng chạp ta học một lần nữa, ta sẽ hoàn lần nữa là lần tất nhiên.
Sông sông gió biển thèn đổ biển nào vô tình đèn tham vô lượng thể nguyện học Phật đạo có thương thể nguyện thành.
Mà không biết sử dụng thuốc, không biết uống thuốc, không chịu uống thuốc, thì thuốc để đầy nhà có cả 10 cái thuốc đó mà mình có 3-4 cái bệnh à, mà 10 cái thuốc trị bệnh trong nhà mà mình dẫn cho mình cứ chậm cứ
là một, cái bệnh hoạn cứ chết rồi. Cho nên cái này tôi chỉ cần nhắc lại thôi,
nguyên do mà chúng ta không mất
là mất cái bạn, chúng ta không thọ hưởng được cái bạn là
do thân kiến, duyên kiến, tà kiến, tiên thủ kiến và giới trong thủ kiến.
Thân kiến là chấp ngã, chấp tạo thân. Các chị biết rồi. Duyên kiến là mình chấp thường hoặc mình chấp đoạn.
Chấp thường chấp cả, tôi nói ví dụ hết sức dễ dàng.
Hồi nãy có mấy Phật tử ở trên Bình Phước đem xuống đây mà thăm tôi và nghe giảng, có lẽ nghe ngồi nghe đây. Những người đó đã xin những cái giấy giới thiệu của tôi về hiến xác của khoa học rồi. Người ta đem tên trình cho tôi bố như vậy. Chúng ta đã làm xong cái đó, ta được ký nhận sản ra. Nói cái việc đó thôi là nó giải tỏa được một cái thần tiên kiếp của mình đó. Dám làm việc đó là nó đã quá giải, nó giải tỏa, nó khỏi mở được một thần tiên kiếp của bản thân. Bởi vì trong thường mà con ta, dân tộc Việt Nam ta nói chung, kể cả Phật, kể cả Trung Quốc, những người Phật giáo ở Trung Quốc, còn vô số người dính mắc ở trong cái biên kiến. Mà cái người dính mắc ở trong cái biên kiến đó là nó biểu lộ ra cái này. Nó biểu lộ ra cái chết rồi đó, là nước thầy chùa. Tụng kinh một cách hết sức là bậy bạ, ngu si, mà thầy và trò cũng là cho rằng là trong thân nhân mình có một người chết là phải trước thầy chùa là tụng kinh để cầu siêu về giảng sanh cực lạc ở Tây Phương, mà Tây Phương cực lạc cũng là tên khác của Niết Bàn trong đạo Phật, cầu về đó. Cho là có cái linh hồn cái cầu bay nha, từ đây nha, nó bay bọt gì hả? Thì nó là bọt cái hình thức của viên kiến rồi. Không có một cái linh hồn để mà nó xích cổ, cái thầy chùa tụng được xích cổ, linh hồn nó quăng vô kia. Thầy chùa không được làm gì đó. Vậy mà mình làm, tôi làm vậy thôi đi. Mà sao thầy biết tôi bá tôi giờ thầy chùa xích cổ lại qua, thầy làm rồi. Mai mốt kêu lại đưa năm trăm xin trở lên ra trong làm gì mở lại phương qua thật giúp cái tâm và phục thần phục và gì trong mắt tấm đạo hiện lên Nguyễn Văn Bảo ấy các chị thần hồn ở lai náo linh sàng hữu tài họ thân túng dược ở từ tôn khởi tâm đặc trẻ tâm ở Phát câu cổ lại nữa. Vậy thì qua hổm mà đưa qua cực lạc nè, có ở mỗi khác không? Đưa qua ở cầu, sao được hổm đấy? Chen chen, cà lê chen, chen chen, chen. Ở âm linh, thọ tài, hổ tập, cái tốt mà dồn. Cái cúng dường gì đó cái rồi thì nó nói cái câu cái gì đâu cũng biết, nó nói thật đều, nói một lưng trong đó chứ không có cái chuyện đó. Chen 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 mà tự hưởng thiên nhiên thọ tổ thượng nam bá cái gì anh nhờ à, nó chuyện do không có được cái gì đâu à. Đó là nhân qua nhà lo nhân gian 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 công nhân thủy ruộng âu tự tôn lễ tâm mãi nữa mãi tất cả nữa. Sự thật là đọc qua cái câu đó không đã thôi cái nào. Vậy thì một mặt là cũng chưa qua cái kia rồi, cực lạc nó đi vô rồi, một mặt lại lôi kéo cái linh hồn về.
ăn nhậu ở bên cạnh. Cái đó có nghĩa là mình chấp về thường kiếp, nghĩa là mình cho rằng cái linh hồn vẫn còn, còn mà còn một cái quán, một cái quái chịu là một cái hồn để có được làm. Nhờ một cái đại thức đó, một cái hồn để kéo luôn được thay biểu ở anh nhậu ở đây. Vậy còn mình nghe được đó. Nếu như là sự mình còn nghe được cái kiểu đó là mình là một người ở đâu nghe. Cái biên kiếp này, một là thường kiếp, hai là nội. Mình cho mình có linh hồn là thường kiếp. Cho nên tôi nói cái này rồi, các vị đương nhiên là có hiểu đó. Người ta nói rằng là tổ tổ tương tiền là tiền tóc trong, tổ tổ không có tương tiền như vậy, đạo Phật không có tương tiền như vậy. Cái đó là những cái mặt thần, người ta làm nghề nghiệp, sống của người ta. Mà còn nếu mà mình mà học đạo Phật thiệt là mình không làm như vậy. Mình làm như vậy là mình bị cái lỗi thường thiết của ngoại đạo, không phải đạo Phật. Cái này khó nghe như chỉ có cái sự thông ngu ngốc này dám nói cái đó để tự cô đơn cái đời đạo. Chứ nói như vậy là mất tiền tài, mất lợi lộc, mất cái, người ta gọi là mất phẩm chất cũng có. Bởi vì những người ta làm kiểu kia, kiểu như tôi nói bây giờ thì mình là sao mình làm tốt như người ta được, nó mất phẩm chất, mất tiền tài. Nhưng mà tôi nói là tôi nói cái đạo thật thiệt. Còn các vị không bằng lòng thì tôi sẵn sàng làm là dầu xương, xương cơ thân nét thịt teo gầy. Tôi không bằng lòng với cái lập trường kiên định ấy. Kiên định ấy là lập trường là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vua một mình, vua theo nghĩa phước chân đi. Cái bữa đó tôi tặng cho các vị một cái bài thơ tuyệt mạng của tôi. Cái bữa tôi sẽ tặng hết. Vua một mình, vua theo nghĩa phước chân đi. Là tặng cũng được, mà giờ nửa cái mua nó nghe nó quen rồi. Nên nửa tôi xin vô trong cái thiệt tết á. Giờ nói nữa đi, em đem nó trong cái thiệt thiệt tết á. Ai cũng có á. Nhớ tiệc đi tiệc, bữa đó, 28 tiệc đó, bữa đó đó, tới là tiệc mạng. Cho nên cái này có đó, nói là gần như cả hy sinh cả cuộc đời mình, nó giống đó. Và nó mừng á. Mình bị cái thường kiếp của ngoại đạo nó làm cho mình không có niết bàn. Chứ còn cái người mà cho hiến xác rồi thì nói hiến xác cho ta lấy cũng không sao, nhưng mà có nghĩa là mình chấp nhận hiến xác như vậy, có nghĩa là mình coi cái thân vũ ấm này là không ra gì, không có gì đáng quý giá. Bởi vì cái thân vũ ấm này là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, thành ấm, thức ấm, năm cái ấm đó không có cái ấm nào còn tồn tại vĩnh cửu được. Cho cái thân cái sắc ấm, cái thân khác này là sắc là ấm đó, mình cho nó rồi có nghĩa là mình biết là sắc ấm không có thật. Thì thọ ấm, tưởng ấm, thành ấm, thức ấm theo cả bậc giải cũng không có thật như vậy. Cho nên cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng trong cái sắc. Từ chỗ đó mà mình bớt đi tham lam cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh lợi, cái bản ngã tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự hào, làm giàu, trên xương máu, trên sự đau khổ của người khác, mình không làm. Là vì cái thân ngũ ấm, ngũ quẩn này mình xem nó nhẹ. Thì mình sống cái đời sống tiểu dục, chi túc, an bình, thủ đạo, duy tuệ, tự nghiệp. Thì mình tự có an lành niết bàn nó hiện ra. Còn mình đa dục khổ sanh tử vì lao cùng tham dục khởi, mình nhiều tham dục quá tham dục, về sắc, về tài, về danh, về thực, về ngũ nghĩ, về ăn chơi, mình tham nhiều cái tham dục quá. Trong đó có cái thần kiến vì cái bản ngã mà nó làm cho mình mất cái không hưởng được cái nước bản ngã. Rồi mình chấp thường, chấp thường tức là chấp cái linh hồn. Cái linh hồn có thật nó làm cho mình mất đi cái niết bàn thanh tịnh của mình. Chứ các vị đừng có chấp thường, các vị sướng lắm đó. Các vị sinh con ra không cần con trai, con gái cũng được. Bởi vì mình không có đặt cái vấn đề là chồng giỏi, con giỏi không được. Không phải đợi con trai chứ mới là thờ mình mới được. Thật ra mình tên con gái, mình cũng vẫn an vui, ý nhiên tên trai. Mà tên con trai á, mà tên dành cho trai. Mày nữa, mày có phá hoại con đây. Mày cờ bạc, mày không sợ được gì cho con tí, mày hại cho con đàn tao. Người ta cũng có thể nói tới đó nữa cơ. Chứ đừng có tưởng đâu là con trai là hay là quý. Được con gái là nó không có thờ, không phải vậy. Cho nên hiểu cái lý rồi đó. Sinh cho con gái quý báu y như con trai, sinh cho con trai thương y như con gái. Mà sao vậy ấy, lúc nào mình cũng phải lo dạy dỗ giáo dục cho nó đi con đường thiện, con đường lành của tổ tâm phong mình để lại cái con đường là mình là người là tất cả bồi dưỡng cho nó. Thì con gái cũng như con trai đều có công dụng, nó nuôi nấng cha mẹ, nó giúp đỡ bà mẹ, nó tốt như sau. Còn mặt không biết con nào cũng vẫn có thể tự hại cha mẹ mẹ, tự giết cả xã hội sống. Do vậy nên hiểu rồi đó, thì người ta đoạn trừng được cái chấp gì bản ngã gì tận thân ngũ quẩn đều dùng thành ra ngũ quẩn vô hạn. Thì cái hồn không còn có một cái hồn để mà mình đưa tới đưa lui để thần thượng đâu. Cái đó khó nghe lắm. Ai mà còn hy vọng thành con trai nữa thờ vượng, hay là không có con trai thì phải có con gái, nó cũng tạo thành thờ vượng. Còn bạn không, mình cô đơn như đầu mình đúng không? Người học đạo không cần có con trai cái nào cũng được, không cần cái nào mà thì ngủ vững gian không đó. Cho nên phải hiểu rõ như vậy đó, thì mới hiểu diệt là hiểu tập. Tôi nói này có nghe đó, có nghe lớp á, dễ rồi. Thế thì phải thân thiết là thân thiết là đừng có làm vào cái bia kia, tất cả là cho cái tập thơ mà cũng không được cách đoạn cái bên trời ngộ lắm. Mình chết rồi mà mình không còn cái linh hồn tên đó của nó nữa, nhưng mà những cái gọi là cái nghiệp lành là nghiệp ác ấy, nó có tương quan tác động với những đời những kiếp sau. Cái đó là cũng phải coi được. Nếu mình làm cái việc thiện, sau này nó tương quan tác động với những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái chất liệu gì đó thuộc về ngang bằng như đó, nó hiền lành như đó, thì nó tác hợp lại, nó thành ra một con người khác. Cũng như với trong vũ trụ á, là cái loại cây nào mà nó có cái trên nó mọc cái biển thì nó tác hợp với những cái chất, những cái khí, những cái gì đó nó mọc cái nước ở trong cái nước, thì đó là cái loại đó của trong môi trường, trong hoàn cảnh, cái là nó có cái chất liệu đó, nó có cái môi trường đó, nó có cái trên đó thì nó mọc cái biển, có cái biển. Nhưng nếu mà được, thậm chí nó mọc cái đá nữa cũng được. Ngược lại có cái chất, một cái khí, một cái trên, một cái là thành tâm của nó thành ra một cái loại là mọc trên núi, không cần có nước mà nó chăm sóc được. Thế thì cái đó là cái bệnh đó, đồng chủng nó tương đồng, dị chủng nó tương thích, đồng tất nó tương tự, dị tất nó tương hết. Nghĩa là dựa vào tất đồng tất dị mà nó tìm nó gặp nhau. Cho nên là mình làm những cái việc thế đó, thì sau này nó tự tìm cái chất liệu, cái môi trường, cái gì nào mà thế nó hợp tác lại thành một con người khác. Cái đó có nó thành bằng kiểu đó tạo cái đó, cái chất ác nó tìm lại cái đó để nó hợp tác, để nó thành một cái
một cái chất liệu, một cái con người hoặc là một cái thứ vật nó hợp với cái đồng tính như đó. Đó. Do vậy cho nên là mất là không được gọi là mất hẳn. Nếu mà mình nói chết rồi là mất hẳn, không còn gì hết á, là nó thuộc về đoạn kiến nghĩa là mình cho là mất hẳn, không còn gì hết. Rồi rồi mình là áp bao nhiêu mình cũng không sợ. Và mình không không cần phải làm chuyện để làm gì. À, nó có cái thằng ghê lắm. Nó làm cho tin của đời này nè. Nếu mà người ác còn đang ác ghê lắm, nó không không thể làm chuyện. Vì nó nghĩ là không có gì khác ngoài ra ăn mặc ở ngủ ăn chơi cho đã được chứ. Do vậy cho nên mình không được sai lầm, chấp một thường hai cái đại đều là không phải cái gì. Cho nên cái kiến là học cho kỹ khó lắm. Còn tà kiến thì nói thì giỏi lắm, các người học giỏi lắm, nhưng mà các người còn đứng dưới trong tà kiến học tiếp mà chưa mặc áo cái gì dưới nhiều lắm. Nên là từ đó tới giờ các thiền viên là đi lại từng đống đền này chùa đó dưới kia, rồi còn cái chim, rồi còn cái núi châu tóc, rồi còn cái thầy thiết, rồi cái cổ thật gì đó.
Mua cái lá bồ hiền nêu, mua nhà,
cho tôi nghe.
Bắt lóc này. Tôi dặn cho nó lóc. Nhưng mà học thật rồi mình cũng không thấy giải cho một đứa nào cũng có được.
Tự nhiên cũng giỏi. Nói chung là cái gì cô nghe thì vừa là nhỏ hết. Nhưng mà được cái nào mà là xưa này mà bữa nay mình thấy rằng không có văn minh, không có khoa học, không có hợp với cái đạo lưu hiện đại, tư tưởng của người trí là bỏ hết. Chứ cái đạo cũng giỏi đó.
Ta tại đó.
Nhưng mà là không làm, không làm, không làm.
Thế thì là tà kiến làm cho mất cái tài của mình. Cái dụ kiến làm cho mình mất cái tài. Giới cấp độ kiến cũng làm mất cái tài.
Thế các vị nếu tôi nói ví dụ như vậy, các vị cứ ăn cơm khi muốn tiêu không? Ăn cơm khi muốn chín ngon. Bảo ăn gì có ngon nữa không? Tu hành không được ăn ngon. Chỉ cần ăn chay, ăn khi muốn tiêu, ăn khi chín chín. Hoặc là nước tôm khô quẹt mà cho ăn cái gì con nó ăn đó, để bảo thủ cái gì chữ giới như vậy, để mà mong cầu có được cái niết bàn, có được bồ đề, có được giảng sanh cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì cái thần hành đó phải gọi là giới trong cái trụ kiến. Cho nên nãy là có một tử ở thì mình lâm xuống nó nói là ăn gạo lứt của mẹ là tôi nói được. Tôi đã từng ăn 4 năm gạo lứt của mẹ. Ăn rồi. Ăn kỹ mà mỗi ngày đi về học 8 tiếng cơ. Mà cỡ xe đi về học 8 tiếng ngày ăn gạo lứt của mẹ bốn năm rồi. Nhưng mà sau đó thấy không cần ăn nữa. Là cái khác bình thường. Tôi mới dặn Phật tử đó. Khi thấy nó hết cái bệnh rồi, con để lên nhà nhà rồi là cần ăn cái gì bồi dưỡng cho nó khỏe khoắn là thế nào, chứ đừng có bảo thủ. Bảo thủ mà chấp mắt cái gì mà là giới chấp thủ. Mà nếu mình đặt cái vấn đề tự khổ như vậy mà để mong cầu có niết bàn là tự mình nuôi, tự mình nuôi mình rồi. Niết bàn là phải sống trước, mà không sống trước phải hiểu chim những cái khổ sở đó thì làm sao có cái bàn được. Cho nên cái bàn là mặt sức sức, cái bàn là an lạc, là giải thoát. Mà chứ đâu kè cái bố mẹ nó lắm, không có đạo đức, không có bố mẹ không được. Thế thì là mình bị đạo đức nó cột mình rồi. Cái người kia nó cột bởi nghe tân nhạc thì đi lấy đồng, thì là không có cái tập, không có tâm nhạc cổ nhạc là người đó chịu nổi, nó bị cái sắc thanh nó cột từ đó, từ đó đau khổ vì sắc thanh. Còn mình đây là mình kẹt kè vì đạo đức của mình thì nó cùng một cái khổ mà không có ăn được. Còn đi đâu lỡ được vậy mà cũng không ăn cái chén của nhà hàng nó rửa không có sạch. Tôi có lấy chết một tủ tôi ăn chay mà không cháu rồi. Tôi đang ngày càng lầm mà cái chết là cái chết riêng của tôi cơ. Thế thì là người ta khổ vì tiền rượu thịt, vì tôm cua rồi thì mình đã khổ vì không có chết. Mình chê bé của tỉnh bác không sạch. Cầm cái chết vô cái thử kỹ nước. Có hơi hơi không ăn. Cái đó là người về. Giới cấm thủ kiến làm cho mình mất cái này. Cho nên cái nào mà cái bổ lắm. Nó biến quá vô cùng. Thế thì cái này là sai lầm về cái nhận thức. Phải khắc phục hết cái sai lầm này thì mất có cái này. Nếu mà nghe lại rồi. Cái này là tôi làm về thì thấy cái nghe cái nửa cái đến cái sốc cái biết thì về cái mặt nổi bên ngoài ra. Còn cái này bây giờ tôi là tư quan mà sai lầm về nhận thức về cái tư duy ở bên sâu bên trong một tâm đó là tham, đó là sân, đó là si, là mạng, là như đó là thế là trang cảnh tiền đạo.
hay làm chi mà thiền hạnh. Đây là thiền hạnh cõi thân cây cõi cây có thể là đây là nhất lá trò độ thiền hạnh.
Cho những cái này mà nó làm cho mình ở trong niết bàn mà mình không thấy không hiểu không thọ dung như vậy. Thấy như đó anh nhà chưa? Sẽ được cái mặt nước bạc, tiền nước bạc ở đâu? Cũng như trời hôm nay mà một mùa đó, là phải mấy nhớ. Cái mặt thật sự trời là tất cả các một màu, không hề có một mùa. Còn một mùa thì phải mấy chứ không phải là phải trời một mùa. Tới lúc nào cũng tâm sức dành dân, mà mùa là phải mấy. Rồi báo tố rồi mưa âm ỉ cũng tại ngay là mưa chứ không phải là trời là vậy. Mình á, cái tâm mình thanh tịnh là lúc nào cũng có cái tự tâm thanh tịnh cái bàn, cũng có hưởng được cái vô trụ xứ cái bàn. Mà tại vì á, những cái gì đó, những cái sai lầm về tư duy, những sai lầm về thế giới, mà nó làm cho mình không có biết mà. Thành tế học cái này mà muốn học cái này là có nhiều chuyện đây một kiến thức rồi đó. Kiến thức thì nó có 10 cái món này, rồi nó có 10 cái món thiệt nữa. Tích, tàm, quý, vô ham, vô sân, vô si, vô an, có phong dạy, hành xã và tất cả. 10 cái món đó là gọi là những cái bản thân sở thiện. Còn 10 cái này là bản thân sở thức đã. Cái này là che mất, làm cho chúng ta tự mất. À, không được theo dõi cái này. Theo dõi cái này là coi như không tu hành gì được hết. Mà chính cái hàng A La Hán cũng do diệt từ cái này mà bắt đầu có hữu như ly niết bàn. Rồi có vô như ly niết bàn cũng là do đó từ những cái này. Để cho nó. Rồi. Bây giờ mình phát cái niết bàn này. Phương hợp thì tôi nói rồi là hữu duy rồi nè. Vô duy phương hợp thì hợp nói rồi nè. Bên đây là tới là vô sớm nè. Vô sớm cũng gọi là vô trú sớm. Đấy, vô trú sớm. Như vậy, như tôi nói đây là nói nhẹ là trong cái người mình tự cái giáo đường này, tự cách thân thật của nó là đây là cái môi trường, cái hoàn cảnh là biết là đại biết là. Cho nên nếu mà nếu mà cái tâm của các vị mà không trong sáng, xa lìa được, sai lầm về nhận thức, sai lầm về tư duy, tức là các vị mà xa lìa được cái kiến hoặc là tư hoặc đó, các vị đã hóa giải trong cái việc được những cái sai lầm của kiến hoặc tư hoặc đó. Các vị tự quá giải được những cái hỷ nộ an trụ an dục mực nhận thương trợ yêu ghét muốn và xuất tình trong tâm lòng, trong tấm lòng của các vị, các vị quá giải sạch sẽ. Thế thì các vị ngồi bất cứ chỗ nào một mình hoặc trong người cũng vậy, ngồi trong những người này là các vị đang là người có chịu vô túc thứ gì. Tôi nói là các vị thử cái gì. Nếu hiện giờ các vị không thấy cái bàn là cái gì, là tại gì, hai cái tính sai lầm, về cái thấy, biết, về cái tư duy, nó làm cho các vị không có cái gì. Các vị bị ý niệm, mình nhận quân trợ yêu nhé, gọi là ngũ dục lại, gọi là thất tình, thì các vị không có cái thằng bao giờ. Nhưng mà các vị loại bỏ hết cái đó. Tu tập, quán chiếu, buông bỏ hết kiến hoặc tư hoặc, buông bỏ hết ngũ dục thất tình, thì các vị ngồi có thứ chỗ nào là ngồi trong cái vô trú xứ niết bàn. Nhưng thế thì niết bàn không phải ở bên trong bên đây bên kia bên mặt nào hết, mà bất cứ ở đâu. Đây là nói hẹp, nói rộng. Là trên mặt địa cầu này các chị đi đâu, nhằm đâu, ngồi đâu, ở đâu đều là ở trong cái niết bàn vô trú xứ. Cho nên cái câu niết bàn vô xứ chẳng mong cầu ở trong bàn đó.
bởi vì mong cầu cái gì nữa, mình đâu có mong cầu cái gì nữa. Niết bàn nó bao trùm hết cả chỗ đi chỗ đứng chỗ nằm chỗ ngồi của đời sống mình rồi, còn mong cầu niết bàn cái gì nữa. Tại vì ngũ dục, tại vì thất tình, tại vì kiến hoặc, tại vì tư hoặc mà làm cho cái niết bàn không hiện ra đó thôi. Tại vì mây đen, tại vì mây sáng, tại vì rét trời, nó làm cho trời sinh không hiện đó thôi. Chứ trời sinh ngăn nhất lúc nào muôn đời vẫn là trời sinh ngăn nhất. Trời không, trời sinh ngăn nhất không hiện là tại vì rét đỏ, tại vì mây hồng, tại vì mây trắng, tại vì mây đen. Mà làm cho bầu trời không sinh ngăn nhất. Chứ trời lúc nào cũng sẵn sàng ngăn ngắt trời sao. Nếu bạn cũng như vậy,
tự
nghĩa là nếu bạn vô tu sĩ ở đâu cũng là nếu bạn học cái chữ nếu bạn là phải vậy đó. Không có cái vụ quan đường diễn hoạt ra chứng minh cụ thể như thế, mà ai muốn thấy cái đó là phải tập, phải tu, phải thực tập. Thế thì chỉ biết bạc vô xứ là vậy đó. Cũng như là chúng tôi giảng câu nói đó. Liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc tuy cầu. Nếu người đệ tử Phật nào mà nhận thức mà tu vi quán chiếu hiểu được rằng nhận pháp là vô chủ, nhận pháp là không có tự thể, nhận pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, nó bất tịnh. Mà mình hiểu rõ đó là vô ngã, vô thường, là khổ, là bất tịnh, là nhân duyên hòa hợp mà có chứ nó không có thực thể. Thì người đó sống trong nơi hoàng cái bằng nơi hoàng vô xứ, nơi hoàng đương xứ. Ngồi đâu, ở đâu, đi đâu là nơi hoàng, là niết bàn hết á. Ở đâu cũng là niết bàn hết, không cần đi tìm niết bàn ở đâu hết. Cũng như oxy trong hư không, vốn nó thanh tịnh, vốn đó là cái chất bổ của loài động vật cho con người. Thì thật sự là nếu mà cái người nào mà cái lỗ mũi mà không có nghẹt, không có bị đàm chảy từng cổ, thì là chỗ nào mà có không có không khí và không có oxy để cho mình sống vui đâu. Chỗ nào cũng có không khí tốt lành, chỗ nào cũng có oxy để cho mình thở được vui các bạn. Vậy mà nếu mà mình làm cho cái lỗ mũi mình bị nghẹt, còn nếu tôi lấy hộp me nó đẩy vào trong cái lỗ mũi đó, rồi qua người nào đó là bị cái cuốn họng hay là nó mắc cổ, nó mắc nghẹn, nó tổng thở không được, thì oxy không khí dầu là rỗng lặng trong sạch thanh thang đó mà người đó vẫn cứ không thở được, cứ ngồn ngạt và cuối cùng là chết. Như vậy thì chết không thở được là tại vì người đó làm cho mình nghẹt thở, tại vì con nít nó nhét hộp me, tại vì người lớn nghẹn, tại vì cần cổ bị cái ung thư tiết hầu. Chứ còn không khí oxy là lúc nào cũng sẵn có, ở đâu cũng có. Thì cái thứ ba là cũng vậy đó. Cho nên tôi báo đại chúng ở đây là tôi không phải khoe đâu. Kể từ ngày mà tôi đi lên trên rừng, trên núi tôi ở đó, ôi tôi xem cái môi trường hoàn cảnh nó giúp cho mình rất nhiều. Nó giúp cho mình rất nhiều, chứ không phải là ở rừng, ở núi là mình có cái bàn đâu, có chân hiểu lầm á. Đồng bà thượng nói núi ra rừng không hà, mà người nào đau khổ vẫn cứ đau khổ, thì đâu có biết à. Nhưng mà nếu mà cái môi trường hoàn cảnh rừng núi mà mình biết tu tập một chút, mình biết ứng dụng đạo Phật ha, mình thấy được cái tánh vô ngã vô pháp, tư duy quán chiếu được cái tánh vô thường khổ vô ngã bất tịnh có đời rồi, thì cái môi trường của rừng của núi đó nó u tịch, nó lặng lẽ, nó trợ duyên cho mình làm hiển lộ niết bàn dễ hơn là mình ở đô thị. Chứ ở ngay đô thị này cũng vẫn có niết bàn y như ở rừng núi à, cái chỗ đó phải để ý đó, phải để ý cái đó, phải học cái đó đó, chứ không phải về núi rừng rồi thành tiên hết đâu. Đồng bào thượng ở rừng không đó. Thế thì nếu khi vô pháp mê hoặc đưa xứ mà chưa tập hiểu biết được giải pháp giải không, hiểu biết được nhà có như quyền, thì niết bàn ngay chỗ mình ở, không cần tìm kiếm. Đó là cái niết bàn thứ thứ ba là vô vô trú xứ, cũng gọi là vô xứ. Niết bàn vô xứ chẳng mong cầu, khỏi cần mong cầu, chỉ cần cảnh giác, đoạn trừ kế hoạch, đoạn trừ kế hoạch, đoạn trừ ngũ dục, đoạn trừ thất tình, dập hết những cái mây mù, dù là mây mù vàng, xanh, đỏ, trắng cũng phải dập. Mây mù đen thì dẹp đã đành, mà mây mù màu vàng, màu xanh, màu đỏ làm cho đẹp trời cũng phải dẹp, thì trời xanh mới hiện ra. Cho nên là cái sai lầm về tư duy, sai lầm về nhận thức, sai lầm về ngũ dục, về thất tình là phải loại bỏ nó ra được, rồi là mình có niết bàn, hay gọi là niết bàn vô sự.
Cái niết bàn thứ tư là tự cấp tham cận.
Hồi nãy có cô Phật tử muốn hỏi tôi về vấn đề tu tập là tu sao, làm sao cho hết khổ, làm sao cho được sướng. Tôi là tôi hỏi thẳng vậy chứ, cô có yêu không? Nó dạ tôi chưa chồng. Chưa chồng cũng vẫn cứ khổ. Khổ gì chưa chồng. Rồi hỏi có chồng rồi, có chồng rồi thì sao? Chồng rồi thì khổ gì chồng nhậu. Là nếu mà nói là chồng tôi có nhậu, nói chồng không nhậu còn có vợ bé không? Thế thì là mình không có hiểu thì mình hỏi cái gì mình cũng tìm cái an lạc, cái miếng bàn cô không biết cái đó, không tìm ra đâu. Rồi cổ nói cổ chưa có gia đình, có gì tôi nói có đúng đúng đó, nhưng mà chưa có gia đình đó, mà biết cách thì nó có miếng bàn an lạc. Còn không biết cách á, thì vẫn cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, chẳng qua là không chồng tới. Chứ còn vẫn cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn là vẫn đau khổ chứ thường. Cho nên là muốn thì mình biết bàn, tự tánh sanh tịnh của mình á, thì nó cũng nguyên tắc chung. Diễn đạt nhiều nhiều món cho nó cũng vừa tập trung. Mình có cái tự tánh thanh tịnh, cái tự tánh thanh tịnh đó là cái niết bàn của mình đó. Bởi vì chữ niết bàn, niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết không, bàn là sân giận, không có sân giận là niết bàn. Niết là không, bạn là si mê đen tối, không có si mê đen tối là có niết bàn. Niết là không, bạn là yêu, không có cái yêu là niết bàn. Niết là không, bạn là thương nhớ, không có thương nhớ là niết bàn. Niết là không, bạn là ghét trong gan, không có ghét trong gan là niết bàn. Tại đấy là vui mừng buồn giận thương ghét gì, nếu có cái đó đều ra làm cho mất cái bàn hết. Cũng như là mây đen nó làm mất trời xanh đã đành, mà mây trắng cũng làm mất trời xanh, rồi thậm chí là mây đỏ mây hồng đẹp cũng làm mất trời xanh. Mà muốn có trời xanh thật sự, trời xanh ngang nhất, thì không có mây đen đã đành, mà không có mây trắng, mây hồng, mây đỏ, mây tím gì cũng đều phải không có, thì trời xanh mới hiển lộ ra. Cho nên cái tự tánh thanh tịnh niết bàn này mà các vị muốn hưởng nó, thì các vị phải xem thường tất cả, thấy tất cả, mà đừng quan tâm cái gì hết, đừng coi như mình không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả. Nghe tất cả mà mình phải huấn luyện tâm hồn mình, đừng diễn trước, đừng đam mê cái gì hết, thì nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Nhưng không nghe gì hết mà vẫn có nghe tất cả. Ngửi đủ thứ mùi thơm thứ tanh thôi gì đều có thể nó bài thấp ngang qua lỗ mũi đều biết hết, nhưng mà không có đam mê một thứ gì hết, không có đam mê một cái hương nào hết, ăn đủ thứ vị mà không đam mê một thứ vị nào để cho diện nhập hết. Thì hương vị xúc cũng vậy, xúc cũng có thể rờ mó cầm nắm thân thiện mà không có đam mê lưu luyến bảo thủ một cái cảm xúc nào hết. Đã biết tất cả mà không đam mê chấp mắt trụ trước ở đây một pháp nào hết, thế thì thấy nghe ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không thấy không nghe không ngửi không nếm không xúc không biết, nghĩa là sự vật nó đến mình giống như là mọi sự vật nó chiếu vô trong một cái tấm gương trong sáng vậy. Tấm gương trong sáng có quyền tiếp thu mọi hình ảnh, mọi màu sắc, mà tấm gương không giữ lại một cái hình sắc, một cái bóng dáng nào. Đó là cái lối mà của cái người đệ tử Phật tập nguyện tu tập cái thiền định, người ta gọi là samatha, người ta gọi là samatha, là ta tập là như quyển tam bụi. À, tập được tới đó rồi là các chị vô ngàn xuất vô cùng, đi đâu cũng xuất xuất. Các vị không bị vướng mắc cái gì cả, không có cái điều kiện nào làm các vị ta ngồi được. Đó. Các vị mới trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của các vị là không hề có đạo khổ. Đó. Cái đó là gọi là cái tự tánh thanh tịnh nước bạn. Cũng gọi cái đó là cái chân tâm thường trú của chúng ta. Ai cũng có cái chân tâm đó nó hằng ở luôn với mình. Vậy mà mình không có gặp nó, mình không có trở về, mình không có soi rọi trở vào. Ôi cho nên là mình thấy cũng ghét, nghe cũng ghét, rồi ngửi nếm xúc biết đều ghét, rồi thấy cũng thương, rồi nghe cũng thương, ngửi nếm xúc biết đều thương. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết thì nghe đầu dính đó. Do vậy mà mình không có hưởng được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, chớ ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, không hề có đau khổ. Gọi đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, không hề có đau khổ. Mà cái mà đệ tử Phật chúng ta mà bị đau khổ là tại gì? Tại vì cái gì? Đấy, cô này thuộc chữ rồi đó. Nhưng mà về kiểm tra coi ở nhà mới được. Phải về nhà tổ ở gần bên coi cháu nội nó đập bể đồ bể đạc sao. Rồi nó nấu cơm vô, rồi nó mở bình ga, rồi nó bỏ cho thực, rồi làm sao lúc đó. Coi sân sinh nổi lên tất cả nào. Rồi bể nhà mấy cái giáo tách của ông bà để lại, cái bộ tách là nhà thân bây giờ mà nó đem nó làm bể. Rồi coi cái lúc đó nó xếp ra chỗ nào. Thì mới đánh giá rằng là có hưởng được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn hay không. Chứ bây giờ lý thuyết là cái cô đó là thuộc chữ à. Hết giờ phải không? Còn bao nhiêu phút? Trời. Tôi nhắc lại, ai cũng có quyền khai thác cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình. Các chị phải thấy, nghe, ngửi nếm xúc biết, phải tập là thế nào mà mình xem thường những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mình đừng nặng nề, đừng chấp mắt, đừng dính mắt, thì nó bớt đi cái đau khổ, nó bớt đi cái vui mừng buồn giận sư ghét, tức là bớt đi đau khổ, bớt đi cái tham sân si bạn nghi, tất nhiên là tạo cái điều kiện để được hưởng niết bàn. Và trước mắt cái dễ sai lầm hơn hết là là thập kiếp liên kiếp và kiếp kiếp tổ kiếp giải các tổ kiếp. Đó là những thứ mây đen. Kiên kiên quả là cái thứ mây mây sáng. Tôi quả là những thứ mây đen. Mây sáng mây đen gì cũng đều làm cho cái bầu trời không hiển lộ được trời xanh. Thì hôm nay tôi phân thế đó, giống như là thầy người võ, người ta dạy võ trước hết người ta dạy các vị đi quyền. Đi quyền một cái đường quyền nó thể mấy chục cái thế, mà đi quyền được rồi mà ta phải phân thế, thì mỗi một cái thế như vậy người ta phân cho từng chiêu từng thức, thì sử dụng cái đường quyền đó nó mới có công hiệu. Chứ học quyền mà để cứ đi một đường dài vậy đó, mấy chục cái thức ở trong đó mà ta không phân thế thì mình cũng không có tấn công ai được, mà mình cũng chẳng có phòng thủ hiệu quả gì được hết. Thì cái mà tôi nói bữa nay đó là giống như là mấy lúc nay là các vị học quyền đó, quyền là đi đường múa được rồi đó, nhưng mà mình phải tập ứng dụng cho từng cái thế một, sử lúc nào sử dụng cô nao thuật thạc mộc, lúc nào sử dụng đồng tử bỗng nâng bình, lúc nào sử dụng là thất hổ du lâm, lúc nào là sử dụng cái đòn cái bằng đồng tử bỗng nâng bình, lúc nào sử dụng là thô sơn, vân vân và vân vân. Giống như học võ cũng vậy, học Phật cũng vậy, đi quyền dài thuộc chưa làm gì được ai hết, thậm chí là đỡ không nổi, thủ không nổi thì công người ta không có, không công được mà phải ứng dụng cho được, công được mà thủ được. Cho nên là tôi nói với đại chúng là để ý cái đó mình học nó mới có lợi. Đương nhiên là tôi xin nói là cái của tôi nói khó nghe đó, có gì bị nghe rất bực bội. Là nếu các vị còn cái bậc kiến thủ thì giới trong thủ kiến là các vị bực bội tôi lắm. Nhưng mà tôi nói dựa vào kinh nghiệm tôi nói thiệt thôi, không hề có một ý tứ nào để cạnh tranh bất cứ cái gì với ai. Tại vì muốn nói thiệt cho Phật tử biết cái đạo Phật của chúng ta là phải như vậy. Hôm nay gần đây vậy, lần sau nữa mình học bài mới, là xin nhắc lại là lần nữa đó là nhằm 20 tháng chạp ta học một lần nữa, ta kêu gọi lần nữa là lần tất nhiên.
Chúng sanh gió biến thành nguyện đổ biển nam vô tận đề Phật môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.